Nam mô chúng ta học bài thứ mấy hả?
Hôm nay là bài số 4
rồi, bài số 4. Mình là chép âm thế này là ép buộc nhau quá chừng phải không? Tại vì các vị học 2-3 thứ đúng nguyên tắc đó là mình học chữ Hán nữa, nhưng mà thôi bớt một phần chữ Hán. Tại vì lâu về dài quý thầy cô nên học chữ Hán rất là hay. Đó là quyển với những bài cụ tới 60 mà vẫn còn ôm đọc thì học chữ Hán nha.
Nếu mà cậu học phía sau là chú Tiểu là đọc được.
Cái này chứ anh nói chuyện giỡn.
Học để vô đi.
Và cái nghĩa cái nói như thế này: vì sao vừa lên giới vực, vì sao vừa lên giới vực, bèn xưng ta là tỳ kheo. Rồi của đàn việc thấm ra trong thường trụ ăn dùng.
À, như cái bài số 3 vừa rồi chúng ta chỉ viết Hán văn rồi xong rồi cái văn xuôi luôn, không có cái phần dịch.
Dạ, nhưng mà thiếu cái thầy nhắc. Câu đó là vậy đó: bất giải phỏng tư lai sứ, vị ngôn pháp nhĩ hợp cúng. Bất giải là không có hiểu biết, phỏng tư là không có suy xét, lai sứ là cái củ cải, thức ăn và sự tiêu dùng của mình từ đâu mà tới. Vị ngôn tức là chỉ nói rằng pháp nhĩ hợp cúng là nguyên tắc, các vị đàn vị cư sĩ phải cúng cho tôi ăn của tôi. Thiết liễu tức là ăn xong rồi, tụ đầu có nghĩa là chụm đầu lại. Nguyên nguyên là ồn ào đó. Đảng thiết là chỉ nói. Tạp hỏi là những lời nhảm nhí của nhân gian thôi. Có gì thấy rất là hay sao? Mình giải thích trước rồi mình điên cái này sao? Hà nãy tức là vì sao tài đăng giới phẩm. Vì sao vừa mới thọ giới thì sao thôi. Tiện ngôn ngã thị thì sao thì vỗ ngực xưng ta là thầy tỳ kheo. Và cái điều này nó cũng được lặp lại lúc chúng ta lớn một chút, được 15-20 tuổi hại, cái người ta làm cái giấy tấn công từng đỏ đó. Tên nào nó giải miệng, nó kêu đại đức hay nó kêu thầy là chết với ông. Và mình thấy có một số thầy họ không có ý thức được điều này, lăng xăng ở dưới chùa mấy năm, họ mong họ giới tỳ kheo cho mau để được đắp y cho nhiều điều, để được thiên hạ mời ngồi chơi. Và cái điều này nó rất là vô duyên. Hồi xưa tôi nhớ ở học đường bị thằng đội giám đốc kêu đi thọ tỳ kheo, đứa nào nó trốn gần chết không muốn thọ tỳ kheo. Làm sao gì lớn 20 mấy tuổi rồi mà trường phải ra lệnh thọ tỳ kheo mới chịu đi. Đàn việc sở tu thiết dụng thường trụ. Sở tu tức là cái chỗ tiêu dùng của mình, những cái nhu yếu cần dùng của mình á, phần lớn là do đàn việc, tức là do thí chủ. Thiết là ăn, dụng là dùng, tức là ta ăn dùng của thường trụ, tức là của chùa. Này nước, này non, này gạo, này cơm, này nhà, này cửa, này dép, này dài, vân vân, toàn là của Tam Bảo cả. Đàn việc sở tu thiết dụng thường trụ. Bất giải thông tư lai sứ là không có chịu suy nghĩ để hiểu biết cái của này từ đâu mà đến. Vị ngôn pháp dĩ hiệp cúng mà lại nói là tôi là thầy tu ở chùa, các vị cư sĩ có trách nhiệm phải cúng cho tôi, tôi ở chùa trụ trì phải có trách nhiệm lo cho tôi. Đó là sai. Mình đi tu chứ bộ mình vô mình làm bố mẹ của người ta ra bắt người ta chân cho mình ăn. Cho nên là phải nhớ rồi khiết liễu từ đầu nguyên nguyên đẳng thiết nhân gian tập hội, tức là ăn rồi để mình dùm đầu lại mình bàn những chuyện thế gian, nói những chuyện nhảm nhí vô ích. Tuy nhiên mình biết cái nghĩa cái đoạn, giờ mình sẽ đi vào giải thích sơ thôi. Rồi của đàn Việt phóng ra trong thường trụ ăn dùng, chẳng nghĩ của ấy từ đâu lại. Ở dưới kia quý cô có thấy đường để chết không?
Dạ chưa thấy.
Hồi xưa cái nguyên tắc á, mình nói chuyện linh tinh cho vui. Cái nguyên tắc của những người mà làm công tác sư phạm á, cái điều đầu tiên người ta chuyển là viết chữ sẽ đẹp. Viết chữ cái này bị loại rồi đó.
Chữ này viết trên bảng ngoài này là đẹp nhất.
Còn bảo pháp phải như thế, pháp nhĩ như thị đó là một cái dụng nữ, nó liên tục nha. Ăn rồi dụng đầu bằng kiếm, chỉ nói chuyện tạp thế gian. Nó có những cái từ mà có khi quý thầy cô sinh trưởng nên nước Mỹ không có biết. Bằng kiếm tức là nói cái gì? Tức là nói chuyện
hào lao.
Chỉ nói chuyện tạp thế gian. Đó là bản dịch văn xuôi.
Đó là mình đọc lại.
Hà nải tài danh giới phẩm, tiện ngôn ngã tị tỳ kheo, đàn Việt sở tu thiết dụng thường trụ, bất giải thổ tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hợp cúng. Chữ này có thể đọc là hợp hoặc đọc là hiệp cũng được. Quý ôn đội cái mão, người ta gọi mão gì?
Hiệp
trưởng là chữ này đó. Hiệp trưởng nghĩa là hai người ta chấp lại. Thiết liệu tụ đầu quy nguyên đảng thuyết nhân gian cạp thoại. Điều đầu tiên quý vị lưu ý là âm chữ hán rất là hay. Nó sắc bén, cô động, trầm hùng và có nhạc điệu. Nó có nhiều yếu tố trong âm chữ hán lắm. Thứ hai nữa là mình học âm chữ hán rồi tương lai mình học vào chữ hán ấy, mình sẽ thấy rất là thích. Mình phải đi vào cái bộ môn này, tức là đi vào ngôn ngữ chữ hán này, để trong tương lai mình sẽ rất là giàu ngôn ngữ để đi làm ăn với thiên hạ. Cái ngôn ngữ mình nghèo thì làm ăn không có được, các vị nhớ vậy nghe. Và còn giải thích tản văn nè. Hà nãy là vì sao tài đăng giới phẩm là vừa thọ giới xong, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo thì liền nói ta là thầy tỳ kheo. Đàn Việt sở tu thiết dụng thường trụ, tức là của tính thí mình tiêu dùng và ăn dùng sử dụng của thường trụ. Các vị biết chữ thường trụ rồi chứ ha?
Dạ.
Bất giải thủng tư lai xứ là không có chịu hiểu và không có suy xét cái của này từ đâu mà có. Lại bảo rằng pháp phải như vậy, tức là bây giờ người ta dùng cái từ mới là nguyên tắc như vậy thôi. Nguyên tắc là cư sĩ phải cúng dường cho ta, nguyên tắc là ông trụ trì phải chia tiền cho thằng mỗi tháng, ví dụ thế thì nó rất là vô duyên. Thiết liễu tụ đầu nguyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thọ, ăn rồi cái dụng đầu lại nói chuyện rất là ồn ào, chỉ nói những chuyện nhân gian nhảm nhí. Đó là nghĩa tản văn của bài này. Và bây giờ quý vị chép văn xuôi.
Chép văn xuôi rồi mà sang về tới văn bình.
Chép văn bình. Có một câu hỏi, tại sao mình phải viết như thế này cho nó mất công? Trong khi thời đại điện tử người ta đánh máy cọc cọc cứ có một cái văn bản tới phát cho mỗi thầy cô văn bản, nó rất là dễ, khỏi cần phải trình bày chữ viết xấu xí nữa. Tại sao?
Thần
khó quá. Ai là khó gì làm gì? Khó có té tiền cái gạo gì tôi đâu làm khó.
Thần đầu muốn bắt người ta tu.
Cũng không phải luôn.
Thầy cứ
dạ đúng rồi.
Thính thị đó là nhìn thấy mà chị nghe thì mới nhớ ra.
Thưa đại chúng là mình viết đó là nó đã có trong đây, nó chảy ra ta. Thì chú ý của mình nó có nhiều động tác tập trung vào, thành ra viết rất là hay. Cho nên mình chịu khó mình tập viết. Và cái yêu cầu thứ hai nó quan trọng hơn là các vị viết rất là cẩn thận, trình bày mới tập cho đẹp. Mai mốt tôi kiểm tra từng cái một. Mai mốt kiểm tra từng cái tập một. Và cái điều mình chia sẻ thêm để cho quý thầy cô lưu ý, đó là người ta có thể bắt chước nhau cái gì cũng được, nhưng mà chữ viết người ta không bắt chước được. Tâm thức con người nó thể hiện ra chữ. Và từ điều này mình làm được hai việc. Điều thứ nhất là mình luyện tâm để có được chữ. Thứ hai là mình chánh niệm trong khi viết, chú tâm trong khi viết, để từ cái viết mình luyện được tâm. Đó là hai điều. Mình viết cái đại ý trước và mình viết văn xuôi sau. Đại ý là thân tâm thiếu tu, chỉ ham thực dưỡng lợi danh. Tức là ta chỉ có cái danh tỳ kheo thôi mà ta không có cái phẩm chất thật của tỳ kheo. Nếu mà thân và tâm ta không có điều chỉnh được, ta không tu được. Ta chỉ hướng bên ngoài về cái ăn, về cái mặc, về cái tiêu xài, và lớn một chút nữa ta kiếm một chút danh. Thì nếu nói nặng hơn, đây là đệ tử Đức Như Lai phá hoại chánh pháp của Như Lai. Tuy nhiên nói cái đó thì nó đụng chạm nhau nhiều quá, cho nên mình dùng cái từ nhã một tí. Ta không có phẩm chất thì rất là thiệt thòi cho Đức Thích Tôn. Và văn vần của nó là quý vị chép đi, mình đọc này. Cớ sao mới vào vòng thọ giới, đã khoe mình là bậc tỳ kheo, mười phương cúng thí bao nhiêu của trong thường trụ ăn tiêu mặc dù. Chẳng biết nghĩ của từ đâu lại. Dám nói rằng pháp phải cúng dân. Ăn rồi cháu óc bưng lừng. Cái từ này rất là lạ nha. Ăn rồi cháu óc bưng lừng.
Cùng nhau nói những chuyện trần mà thôi.
Mình đọc lại. Cớ sao mới vào vòng thọ giới, đã khoe mình là bậc tỳ kheo, mười phương cúng thí bao nhiêu của trong thường trụ ăn tiêu mặc dầu, chẳng biết nghĩ của từ đâu lại. Dám nói rằng pháp phải cúng dân, ăn rồi cháu ốc bưng lên, cùng nhau nói những chuyện trần mà thôi. Cái điều đầu tiên mình nhìn vào, mình thấy cái bản dịch này tuy là dịch theo cái thể thi ca, nhưng mà nó rất sát nghĩa với nguyên văn chữ hát. Đó là điều thứ nhất, các vị để ý, các vị thấy nó rất là gần. Tuy nhiên có vài từ nó hơi xưa một tí. Cháu ốc bưng lừng có nghĩa là dựng đầu lại, nói chuyện sùng hết, ngay là bưng lừng. Nó có nghĩa như vậy. Tụng năm từ ba lại, nói chuyện nguyên thiên, ồn ào, gọi là cháu ốc bưng lừng. Chúng ta có thể chia cái bài này ra làm bốn vấn đề để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất là tham đắm lợi danh. Bây giờ mình mới đi vô nội dung của bài. Lâu nay Minh Thượng học thuộc lòng một đoạn nào là nói cho chương mừng ta.
Có học thuộc mà vẫn sợ chưa đọc hết câu đọc nó quên.
Thuộc làm gì ông quên, anh nói chuyện nữa. Mình mà không thuộc là để quý sư cô lớn tuổi thuộc cái kỳ lắm. Mình sẽ chia bài này ra bốn vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tham đắm lợi danh. Vấn đề thứ hai là không quý tiếc của thí chủ và thường trụ. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ đi vào, đó là mình không quán chiếu công khó của người và đức hạnh tự thân. Và vấn đề thứ tư chúng ta đi vô, đó là nhàn cư tâm khẩu bất thiện. Cái câu này nó không phải là câu tiếng Việt hoàn toàn. Chữ bất thiện có nghĩa là gì? Không lành. tâm là lòng, khẩu là miệng, nhằn dư lỡ không, phải không? Âm hán rất là nhiều. Nhằn dư tâm khẩu mắt miệng. Quý vị thấy là người Việt mình có gốc chữ Hán rất là sâu vậy.
Và học chữ Hán nhiều thì nó có cái lợi
là chúng ta truy nguyên được gốc của từ ngữ chúng ta dùng. Điều đầu tiên mình chia sẻ về tham đắm lợi danh. Nó có hai loại lợi danh người tu ta mắc. Thứ nhất là lợi danh trong nhân gian. Thứ hai là lợi danh trong đạo. Lợi danh là cái từ giản lược của ngũ dục, tức là sắc tài danh lợi thực thùy. Nó gồm có năm thứ, nó cuốn hút chúng ta đó. Ở trong cuộc sống đời thường thì những cái thứ như là sắc tài danh lợi thực thùy nó hút người ta, có khi khôn người và bị ràng buộc triền miên trong đó, không có bảy phục thoát được. Có khi cả một đời người chìm đắm, nhỏ thì chìm đắm trong sắc dục, lớn thì chìm đắm ở trong của tiền, già thì chìm đắm trong danh. Đó là con đường tất yếu của nhân gian thôi. Và cái nguyên tắc của đời người rất là kỳ lạ, đó là ở cái tuổi trẻ thì cái nhu yếu về đời sống tất nhiên đó là nó thúc đẩy người ta phải ăn, ăn để cho nó mau trưởng thành, để cho nó lớn. Và lớn đến một tuổi nào đó thì cái nhu yếu của đời sống sắc dục nó đẩy rất là mạnh, người ta lao vào đời sống sắc dục. Rồi đời sống sắc dục nó tàn phá thân hình của họ, tàn đã sớm vô cùng. Và cái tới chừng giật mình tỉnh ra, họ thấy là lao theo cái con đường tàn phá này nó không phải là điều tốt lành, cho nên họ bắt đầu họ đam mê cái lợi, tức là phải có tiền cho giàu, phải có điều kiện vật chất cho nhiều. Và qua cái giai đoạn tích góp gom góp của cải vật chất đủ nhiều, đủ giàu, đủ an ổn rồi, người ta giác ngộ thêm một điều là những cái vật chất nó không đáng để tự hào bằng cái danh. Cho nên lắm người có tiền của rồi chứ họ muốn cái danh, họ ra họ ứng cử, họ làm ông nọ ông kia. Đó là cái con đường tất yếu đi qua như thế. Và rồi khi họ giác ngộ ra một điều là này tình cảm, này vật chất, này danh, nó đều rất là phù du như bong bóng nước. Giác ngộ ra điều đó thì muộn mất, tâm thức nó dính chặt với những thứ đó, không có điều kiện xả ly. Muốn nhiếp tâm để tâm hồn nó thanh thản một chút, nó an bình một chút để tu cũng rất là khó. Và mình đi vào cái chiều hướng cạn hơn để chia sẻ cùng quý thầy cô, đó là những cái sở hữu vật chất nó không quyết định được hạnh phúc đời sống con người. Ví dụ như nếu nói rằng hạnh phúc là đầy đủ vật chất, thế thì lắm người giàu họ hạnh phúc. Thế nhưng không phải. Có nhiều người họ giàu vô cùng, tỷ phú nọ, tỷ phú kia, mà họ khổ sở còn hơn những người nghèo. Họ lo lắng bất an, ăn không ngon, giấc ngủ không yên. Và có lắm người giàu, sang, đẹp đẽ họ tự giận. Đó là chuyện rất là thường trong cuộc đời. Cho nên hạnh phúc của đời người nó không phải là nhiều sở hữu vật chất, không phải là lợi và danh. Và hạnh phúc đời người nó được quyết định từ trong trái tim của người ta. Trái tim mà nó tràn đầy an lạc, tràn đầy niềm vui, tức là hạnh phúc nó có mặt. Và khi người ta giác ngộ được điều đó thì muộn mất rồi. Một đời người dài 50 năm, 60 năm đi ngang qua, mình chất đầy những cái lo lắng, buồn phiền, tâm thức mình nó đã quen với cái con đường rối rắm bất an. Cho nên tới một lúc nào đó muốn buông, để lòng thanh thản thì buông không có được. Rất là tội nghiệp. Đó là mình nói về lợi danh của nhân gian, nó cuốn hút, nó dìm mình, nó lấy đi tuổi thọ của mình, nó lấy đi sinh mạng của một đời người. Nhưng mà ít có ai có điều kiện giác ngộ lắm. Giờ mình chia sẻ lợi danh trong đạo để các vị thấy mình có khi lẩn quẩn, mình đi cũng giống cái con đường của thế trần nó đi vậy đó. Cái duyên làm giữa đạo rất là lớn, cho nên mình được pháp phục của Như Lai mình tu. Và nếu những người tu mà trẻ họ vô chùa thì cái nhu yếu tất nhiên của mọi hình hài, mọi cơ thể là ăn, thèm miếng ăn ngon để cho cơ thể này nó mau lớn. Và nếu mình không nắm được pháp môn tu thì vào cái tuổi sung sức của mình á, cái khuynh hướng về tâm ái nhiễm nó cũng dễ phát sinh vô cùng. Nó cũng giống như cái chu kỳ của nhân gian, nó xoay vòng như thế. Cái quy luật vận hành của một đời sống của hành tinh này nó đi theo cái chu kỳ đó. Nó bắt là mọi sinh linh có mặt trên cuộc đời này đều đi theo cái vòng tròn thế này để chìm trong cái vòng luân hồi. Cho nên trong những cái sắc tài danh lợi thực thùy thì tuổi trẻ chúng ta nặng về sắc và thực, rồi lớn lên một chút thọ giới thì keo xong rồi, đến tuổi chững chạc 30-40 trở lên thì ta lại có cái nhu yếu là có của tiền phải giàu có. Còn mình chưa làm được ông trụ trì, mình ở trong chúng thì mình cứ dòm cái túi tiền của huynh đệ mình, sao ông đó đi đám được mấy trăm mà tôi lại cúng mấy chục. Đây là cái rất là thường, rất là bình thường trong cuộc sống, mà nếu ít tu thì ta thấy điều này rất là dễ. Và thêm lớn một tí nữa, ví dụ như mình tu sớm 20 tuổi thọ giới, thế thì 40 tuổi mình thòm thèm bước lên địa vị thượng tọa rồi. Có cái tên nào xấu miệng xấu mồm mà nó gặp mình nó kêu bằng thầy mà mình cũng mưa rồi đó, phải kêu thượng tọa thôi. Và hiện tại tình trạng, thưa quý thầy cô, là cái tình trạng lạm phát của thượng tọa bây giờ nó rất là đông. Thượng tọa ngang xương à, không có cần hạ lạc nhiều gì cả, chưa cần đức hạnh gì lớn, người ta cũng nghiễm nhiên nhờ ông A và B giúp mình để có được cái giáo chỉ tấn phong lên hòa thượng, tấn phong lên thượng tọa. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều trong thế giới người tu chúng ta. Đó là con đường mà đi từ sắc này tới lợi tới danh. Và có khi nó có cái điều rất là ngược, là mình ở trong cuộc đời á, mình không có lợi với danh. Ví dụ như các vị ở trong nhân gian nhiều lắm thì các vị là người ta gọi bằng bác, bằng chú, hoặc là người lớn khác của một gia đình thế thôi. Nhưng mà vô tu á, cái pháp chế nhà Phật rất tuyệt vời, là khi luyện cuộc đời mình vào đạo, tự nhiên mình trở thành một thành viên trong dòng chảy của các bậc thánh. Tức là thọ giới tỳ kheo rồi nghiễm nhiên trở thành một thành phần của tăng già, tức là một vị trong chúng trung tôn, tức là bậc thầy của trời và người. Chư tăng pháp pháp phụng Như Lai đều có cái sắc thái như thế. Nghiễm nhiên ngày xưa anh không là gì cả, thế nhưng mà anh đi vào tu rồi chừng 10 năm, tự nhiên anh sáng sủa ra cái anh cảm thấy là quá khứ của anh là người đó người kia anh không hài lòng, anh muốn giấu bìa cái quá khứ của anh. Anh cảm thấy mình phải là thầy lớn thôi, ưỡn ngực và rất là kiêu ngạo với cái phong cách của thầy của mình. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ là có khi bước vào đạo, cái con đường công danh nó dễ lên hơn là người nhân gian. Và thông thường nó là như thế. Thêm cái điều nữa, thưa quý thầy cô, ở ngoài ta muốn học để làm ông thầy không phải dễ đâu, có phải vậy không? 10 năm, 20 năm vừa có trình độ tri thức, vừa có phong cách mới gọi là ông thầy. Còn mình xin lỗi là học bao nhiêu trong đạo cũng đâu, rồi mình thọ giới tỳ kheo xong rồi là nghiễm nhiên mình là ông thầy rồi, mình cứ tưởng thầy thiệt, chứ thật ra thì chưa phải. Thật ra thì cái phẩm chất của người tu nó rất là cực, đào tạo có khi mất 10 năm, 20 năm mới có cái bước đi, có cái nhìn, có cái hành xử, có câu nói, nó hoàn thiện người tu. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng. Và lưu ý là danh lợi trong đạo dễ kiếm hơn nhân gian rất là nhiều, và người ta dễ đi vào con đường này hơn với nhân gian nữa. Và hiện tại người ta đầu tư, thay vì người ta đầu tư tiền trong cái việc buôn bán, người ta đầu tư các chùa. Một lần nữa tôi ở Việt Nam, tôi đi thăm chùa Hương. Tôi thấy ở tầng núi xa xa có những ngôi chùa mới rất là đẹp. Nghe cái tiếng thuyết pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm in nổi trong đó, các mình nói ồ, có lẽ đó là cái đạo tràng đệ tử hay môn đồ của ông cụ ra xây dựng. Hỏi những người hướng dẫn mà nó không phải thầy. Cái ông nhà giàu ở ngoài Hà Nội á, ông vô các cái chùa đó ông kinh doanh á. Và thưa đại chúng là mình chia sẻ một chút để các vị thấy là cái con đường này nó làm cho chúng ta lạc lối. Và nếu ta là người có cái tâm tốt lành, phát tâm xuất gia, hãy rất là cẩn thận cái con đường lợi danh này. Thứ nhất là nó dễ bước vô vô cùng. Thứ hai là mình ta có một ông thầy, một sư cô bước vào đạo khoác áo Như Lai rồi là nghiễm nhiên là có cái danh này nè, chứ không phải là mình là người vô danh tiểu tốt. Các vị để ý là mình tuy trẻ ngang tuổi với người thanh niên thiếu nữ bên ngoài, thế nhưng mà sự có mặt của mình trong gia đình, chẳng hạn như các vị đến hội niệm cho một gia đình nào đó, hoặc là tật bệnh, hoặc là ma chay, dĩ nhiên là cái nhìn của người ta đối với các vị nó rất là khác so với con cháu trong nhà của họ. Cho nên mình nương cái từ lực của thập phương tam bảo, nương cái đức lành của quá khứ chư vị hiền thánh, cho nên khoác cái áo Như Lai là mình đã khoác vô trong tự thân mình cái dòng tu của giải thoát. Khoác cái áo là pháp phục, là áo giải thoát, cho nên cái danh của người tu rất là lớn. Ta nghiễm nhiên đang đứng trên cái vùng trời cũng có danh rồi đó, mà không khéo quay lại để nhận diện mình, để cố gắng củng cố cái năng lực tu của chính mình, làm cho lòng mình càng ngày càng điềm đạm, càng khiêm tốn. Thế thì mình lạc vô cái nẻo ham lợi, ham danh rất là dễ dàng. Và khi các vị lạc vào cái nẻo ham lợi, ham danh, thì thứ nhất là mình không đền ơn tam bảo được, thứ hai mình trở thành con sâu phá hoại Phật pháp lớn vô cùng. Người ta đánh giá đạo Phật, người ta không phải nhìn vào kinh điển học thâm sâu đánh giá, không phải nhìn cuộc đời Đức Thế Tôn để đánh giá đạo Phật, mà người ta nhìn cái hành xử của các thầy cô mà đánh giá đạo Phật. Người ta mất niềm tin với đạo Phật cũng từ hình ảnh chư tăng. Thưa, tập khí của mình rất là khó loại trừ. Mặc cái áo, đắp một cái sangevi, đắp một cái y rất là dễ. Mai một cái áo tràng để cho đẹp đẽ mặc cũng rất là dễ. Nhưng mà làm cho người có phẩm chất, làm cho bên trong cái tim mình có phẩm chất người tu, thương nó rất là cực. Ta phải nhìn mình từng phút từng giây, quán chiếu mình từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của mình trong ngày. Nói một câu, người ta biết bụng của anh đang chứa cái gì trong ấy. Phật tử cúng dường anh với phong bì, anh lật lại cái xe xe vậy coi qua trong đó mấy đầu, thì người ta biết tâm sức của anh nó ham tiền đến độ nào đây. Nó rất là khó cho chúng ta, cho nên mình phải cẩn trọng từng chút vậy. Đó là mình chia sẻ về cái đầu tiên là tham đắm lợi danh. Và mình lặp lại, ở trong đời tham đắm lợi danh là chuyện thường, ta cho phép. Càng đi vào lợi danh bao nhiêu, người đó được đánh giá là người thành công trong đời bấy nhiêu. Nhưng mà trong đạo, thưa đại chúng, là ta đang đứng trên cái miếng đất của có lợi có danh. Tự thân người tu mình là có lợi và danh rồi đó. Không có một thầy tu nào chết đói cả, không có một thầy tu nào mà Phật tử tín đồ không thương, không cúng dường cả. Tự nhiên anh có ít hay nhiều thế thôi. Cái danh của ông thầy rất là lớn, cái lời của ông thầy là điều rất tự nhiên. Cho nên thưa, cái con đường lợi danh trong đạo, điều thứ nhất nó phát triển rất là dễ, thứ hai nó cũng làm cho tâm thức ta cuốn hút về cái hướng này rất là dễ, cho nên mình phải rất là cẩn trọng. Và yếu tố thứ ba là khi tâm chúng ta không có tu để cho lợi danh nó phát triển đầy trong lòng, thế thì người đó chỉ là người có danh là tỳ kheo, có danh là một vị thầy tu, nhưng mà thực tế bên trong lòng họ không phải là thầy tu, và họ là người đóng góp cái công sức để phá hoại ngôi nhà của Đức Như Lai. Đó là điều nên lưu ý. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ trong cái bài này. Cớ sao mới vào vòng phải giới đã khen mình là bậc tỳ kheo. Mười phương cúng thí bao nhiêu của trong thường trụ ăn tiêu mặc dầu, chẳng biết nghĩ của từ đâu lại, dám nói rằng pháp phải chúng dân. Mấy câu đó nó được thể hiện trong hai cái chủ đề này, tức là mình không quý tiếc của thường trụ và không quán chiếu công khó của người mang đến để cúng dường. Đầu tiên mình nói về không quý tiếc của thí chủ và của thường trụ. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta sống gần các bậc thầy đức hạnh, ta thấy một điều là không hề có một vị thầy lớn nào mà không phải là người kiệm đức cả. Cái từ rất hay đó là kiệm đức. Kiệm đức là gì? Tức là rất là dè sản, rất là tiết kiệm để giữ gìn cái phước đức của mình, ăn tiêu rất là trần diệu. Hồi năm 74 thì tôi còn ở Vũng Tàu. Và cái điều dễ thương của ông cụ Trúc Tăng ngày xưa, sáng ông cụ chống cái gậy, mà cái gậy của ông thì nó như cái cán dù vậy nè, nó có cái méo á. Ông đi một vòng này nè, cái ông gặp cái cành đào nào khô, cái ông thò cái gậy ông méo xuống, ông dịch cái gậy cành đó. Tới kia gặp cái cành khô, bẻ cái cục cành đó. Đi một vòng cái ông xách nó vô nhà bếp, cụ đây nè, cho chìa khóa nè. Rồi ông đi ông gặp cái cây đinh, ông lượm, ông đem vô bỏ trong bếp đó. Rất là đẹp đẽ. Và thưa đại chúng, là đời sống của các vị thầy lớn mà chúng ta có dịp gần, các vị sẽ thấy một điều là các ngài tiêu dùng cho chính bản thân mình rất là dè sẻn, rất là khiêm tốn, nhưng mà không nệ hà cho bạc trăm bạc triệu cho những người có cái nhu cầu cần thiết. Đó là những vị thầy lớn mà mình có dịp tiếp xúc. Ví dụ như ông cụ Đàm Ma, mình mà đến tận nơi thấy cái đời sống của ông, thấy sinh hoạt của ông rất là dễ thương. Ông nằm trên tấm đệm rất là cũ bên cái góc nhà, và sân cốc của ông, nhà nó rất là cũ kỹ. Cái radio để ông nghe tin tức nó từ ba đời tám kiếp nào còn lại. Một cái tivi cũ kỹ để coi những cái băng hình khi ông giảng pháp người ta thu về, chứ chưa hề chi tiêu một cái gì mà cao sang cả. Và có một hôm quý thầy thấy thương quá, cho nên quý thầy mua cái tivi khá là đẹp, nó tương đối nó mới châu Âu, mà nó cũng bằng cái đồ võ của Mỹ vậy, chứ không phải mới như đây đâu. Đem tới thì em hỏi đem đâu vậy? Nói dạ bạch thầy, con bách trả. Thế là riêu riếu bưng đi trả, là không dám thay đổi. Cái rất là dễ thương của mấy ông già như vậy. Rồi mỗi lần mà in được mới, ông cụ thì mỗi năm tác phẩm ông cụ ra rất là nhiều. Người ta đem tác phẩm mới đến cho ông, cái ông đem để trên cái bàn, ông đốt cây hương, ông cúng dường tam bảo trước. Và các vị biết là từ năm 75 về sau, tiền bản quyền sách vở, tiền đi tổ chức khóa tu, ông dành tất cả những cái tài sản rất là lớn để nuôi một số thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa như Quảng Trị, Do Linh, Đồng Hà, Khe Sanh vân vân. Những cái nơi nào có điều kiện khó khăn thì đều có sự giúp đỡ của ông. Rồi ông giúp cho những văn nghệ sĩ ngày xưa sau năm 75 đầy khó khăn đó, ông gửi từng thùng thuốc thế này, và mua một chiếc tàu rất lớn để vớt thuyền nhân ngoài biển Đông. Và cái khả năng chi tiêu cho chính bản thân ông mình thấy rất là dễ thương, ăn uống đạm bạc. Có khi đi tổ chức khóa tu mà mặc cái áo bạc màu hết từ bao đời, bao năm đi qua mình vẫn thấy ăn mặc như thế. Cho nên thưa đại chúng, là mình nói một vòng để quay lại một điều, không hề có một bậc thầy lớn, một bậc thầy đức hạnh nào mà chi tiêu cho bản thân mình không dè sẻn cả. Và thông thường người nào kiệm đức bao nhiêu, lòng thương người đó lớn bao nhiêu, thì sự có mặt và cái sự hoằng pháp độ sinh của các vị ấy lớn bao nhiêu. chưa có một bậc thầy giỏi nào mà họ phung phí, họ không biết kiểm đức cả. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Và mình muốn thành công trên đường tu, mình phải học theo mấy ông cụ như thế. Đó là cái khả năng quý tiết của thí chủ và thường trụ. Và người tu chúng ta, thưa đại chúng là mình tu dở dở, mới vô tu á, thì mình có những cái yêu sách đủ chuyện hết. Và mình yêu sách chừng nào thì chứng tỏ niềm tin của mình với đạo nó ít chừng đấy. Các vị hãy nhiệt tình tu. Ví dụ như các vị sống ở Già Lam này, sống với thầy, các vị hãy sống bằng tất cả tấm lòng của các vị. Tự nhiên Tam Bảo không bao giờ bỏ quên các vị. Mình đừng nghĩ là phải đòi cái này, đòi cái nọ, đòi cái kia. Không cần phải phân biệt với ai cả. Ta hãy sống một đời sống rất ư là khiêm tốn, rất ư là đạm bạc. Hãy làm hết mọi cái việc khó khăn của Già Lam, những cái việc gì mà chúng chê, ta hãy làm, đừng lệ hà gì cả. Và điều này nó tạo cái phước lành rất là lớn cho các vị để làm cái nền tảng trên con đường tu. Và người nào có được cái tâm như thế, chắc chắn một điều người đó sau này sẽ là bậc nhân tài ở trong tăng chúng thôi. Sẽ là người cột trụ của Già Lam, làm cho đại chúng nương về tu học. Sự có mặt của người đó nơi nào làm cho đại chúng ở nơi đó hòa thuận yên vui, cái năng lượng tu nó trải đầy. Còn mình không làm được điều đó, thưa quý thầy cô, là mình sống ở chùa này người ta sợ, mình chạy đến chùa kia người ta cũng sợ luôn. Và chắc chắn là mình ở đâu không yên cả. Cho nên mình hãy luyện lòng mình. Và cái điều cần nhất phải làm đó là quý tiết của thường trụ, kính trọng chư tăng, phát tâm làm hết những việc cực nhọc của Già Lam. Người đó tạo được công đức lành rất là lớn. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu tâm.
Thưa, có khi mình vụng về, cái vụng về thứ nhất ấy, là mình không có mở lòng ra để mình nhìn cái đời sống, những hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà mình mở mắt ra mình nhìn cái hoàn cảnh xung quanh ấy, thì mình sẽ thấy là đời sống của mình nó quá dư, nó không có gì để yêu sách và hỏi cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình hãy có niềm tin rất vững chắc với Tam Bảo. Tam Bảo không hề phụ lòng ai cả. Các vị có lòng tin vững chắc với Phật, với Pháp, với Tăng. Ví dụ như mình là một người lạ, mình liễn mình vào trong cái đại chúng này, mà các vị sống thế nào, thể hiện cái tình của các vị cho chúng thương, cho thầy mến, cho Phật tử tín đồ quý trọng. Và mình không cần phải bon chen làm thân làm thiện với bất cứ ai cả, mình cứ thầm lặng mà tu thôi, rồi các vị sẽ thấy phước lành của các vị nó lớn vô cùng. Tự nhiên là duyên lành nó đẩy đưa, rồi tự nhiên là người ta mời đi làm trụ trì một cái Già Lam tự viện rất là lớn, chứ không có cái gì phải băn khoăn về chuyện mình tại sao cứ ở chúng hoài, tại sao không được thầy quý trọng, tại sao và tại sao vân vân, những vấn đề không cần đặt. Mình hãy có niềm tin với Phật, mình hãy đem hết tâm sức của mình ra đóng góp cho một Già Lam tự viện. Nơi nào mình ở, mình hãy làm hết sức mình. Và cái câu nhân gian người ta nói là ở cho người ta thương, đi cho người ta tiếc. Và thông thường đời sống đời tu của mình có khi những cái điều căn bản rất là người như thế mình quên mất, mình không làm được, nó rất là vụng về. Ý thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị nãy giờ là cái gì?
Không có tiếc của thí chủ, có phải không? À, không có tiếc của thần trụ gì.
Điều thứ nhất là hãy kiểm đức đi cho nó gọn ha, hãy kiểm đức. Thứ hai là hãy sống đời sống đạm bạc. Và các vị để ý là đời sống đạm bạc nó đem đến, thứ nhất là nó đem đến cho thân này cái sự khỏe mạnh. Người ta tính ra trung bình dân Mỹ chết không phải vì thiếu thức ăn mà vì dư thức ăn. Và thứ hai nữa là mình để ý trong Già Lam tự viện, các ông các thầy của mình có khi tới tuổi già bệnh rất là nhiều, do vì đời sống, do vì cái vấn đề ẩm thực không được chăm sóc bằng cái con đường đạo bạc. Thức ăn mà thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên bao nhiêu thì sức khỏe tốt bao nhiêu. Thức ăn bào chế thẳng là những loại thức ăn cực kỳ độc hại. Ví dụ như ở đời, cái thức ăn của nó độc hại là những loại gà công nghiệp nè, thịt bò công nghiệp nè. Và cái con đường thiên nhiên ngày xưa, ví dụ như người ta nuôi động vật, nuôi động vật hoang dã thôi, thả nó chạy ngoài đường, cơ thể nó phát triển rất là bình thường, nó không hề phát triển nghịch. Bây giờ người ta nuôi gà, người ta bỏ trong một cái lồng vậy, nó thò đầu ra nó ăn rồi nó chạy vô, và thức ăn của gà nó không phải trộn ngũ cốc mà nó trộn thịt động vật luôn đó. Có những trại gà sinh ra nó phải cắt mỏ, tại sao? Thưa nó nổi khùng, nó mổ con gà kia cho tới chết, nó rứt lông của nó ra. Và cái hiện tượng bò điên đã có nghĩa là gà cũng có khả năng điên nữa. Do vì cái con đường nuôi dưỡng nó rất là trái với điều kiện thiên nhiên. Rồi cái con đường của thức ăn chúng ta hiện tại cũng thế, này lúa, này đậu, này rau, này cải vân vân, chúng ta cũng đang đi trên cái đường tự phá hoại sức khỏe của chính ta. Nhưng mà phá hoại ở cái môi trường nuôi dưỡng tương đối còn cách một quãng nó mới đến thân thể này. Cái phá hoại nghiêm trọng là cái khả năng nấu nướng của chúng ta. Và mình thích ăn uống cho rất cầu kỳ. Và thông thường phật tử thương quý mấy thầy thì thường thường nấu những thức ăn rất là cầu kỳ, rất là ngon, và những cái loại gia vị cực kỳ độc hại. Cho nên ta hãy làm một điều giản dị là hãy sống và sống rất là đạm bạc. Để làm gì? Thưa, vì thương hình hài vô thường này, sợ nó chết trước khi thành đạo, cho nên ta ăn uống đạm bạc một tí để cho đời sống hình hài nó khỏe mạnh. Và thưa, càng đạm bạc bao nhiêu, người ta có một cái quy ước là càng ăn ít bao nhiêu thì tuổi thọ càng tăng bao nhiêu. Không biết có đúng hay không, nhưng mà cái điều này quý vị nên đọc vào những cái thông tin hiện tại để biết rất là rõ. Và quy chế của nhà Phật chiều chỉ tăng không ăn, đó là một phương pháp vệ sinh tuyệt vời, một phương pháp bảo vệ sức khỏe rất là tuyệt vời. Nếu ăn, ta nên ăn nhẹ. Đó là điều đầu tiên, các vị hãy sống thì sống đạm bạc về ăn. Thứ hai, thưa đại chúng, mình đạm bạc về mặt. Người tu chúng ta mà xe xua sang trọng về cái mặt, lè lẹt về cái mặt, nó rất là vụng về. Tất nhiên đạm bạc nó khác với cái kiểu anh làm bần hàn. Hai điều này nó dễ nhập nhằng và có khi ta trộn lẫn lại với nhau. Có quyền mặc áo vá, có quyền mặc đồ cũ, áo phai màu, nhưng mà cái sự đoan trang sạch đẹp nó rất là cần thiết. Mình đừng nghĩ là mình phải tu cái hạnh đầu đà. Thưa, không có cái gì vô duyên bằng người tu của mình mà lưỡng thà lưỡng thượng ngồi trước mặt thập phương thí chủ cả. Người tu phải thể hiện được cái phong cách rất là đoan trang đỉnh đạt. Mình không sang trọng, không xe xua, nhưng mà bắt buộc một điều là chúng ta phải đoan trang đỉnh đạt từ hình thể cho đến nói năng cung cách. Tôi hồi xưa tôi ở chùa Thanh Minh, tôi làm thị giả ăn cụ Thanh Minh. Ăn cụ ăn theo truyền thống của Nam Tông. Từ ngày ăn cụ qua Lào, ăn cụ về, mấy bà dọn thức ăn thế này, thức ăn mặn. Mình làm thị giả một năm mà mình chưa hề biết thức ăn của ổng là thức ăn mặn. Cái một hôm đi học về, thức ăn không còn gì hết, cái thầy biểu lên bưng đồ của từng bỏ xuống ra có cái gì mình ăn. Xuống dở ra thì thấy có cái đĩa còn hai lát chả. Cái thầy kia nói cái này ông ăn không được. Mình nói ủa sao vậy? Cái này mặn mà. Ủa vậy hả? Mình không biết. Mình cứ nghĩ một cách giản dị là mình tu rồi ăn chay là bình thường. Từ bé mình vào chuồng ăn chay, mình không hề nghĩ là lâu nay mình vinh văn đó là loại thức ăn ngũ tịnh nhục của quý sư truyền thống Nam Tông. Và cái điều rất là dễ thương đó ông cụ, là ví dụ như cụ đang ăn và Phật tử họ đến là xin gặp thầy có chuyện gấp, ông cụ dừng lại, ông cụ ra cụ đánh răng xuống miệng đàng hoàng, ông cụ mới xuống nói chuyện rất là lịch sự. Và thưa quý thầy cô, là người tu mình mà ra đường lượng thà lượng thượng là mình thiếu lịch sự đối với người đối diện với mình. Mình ngồi trước Phật tử mà áo quần mình nhăn nếp giống như là từ đống giả rách lượng ra mặt, thế thì không phải là anh tu hành đầu đà, mà anh tự làm cho cái phẩm chất, cái tư cách của người tu bị người ta coi thường. Cho nên đạm bạc nhưng mà không có nghĩa là lượng thượng. các vị nhớ hai cái này nó khác nhau nha. Mình lưỡng thà lưỡng thượng, ăn mặc dơ giấy thôi hám, không có trang nghiêm, đó không phải là đạo bạc, đó là mình bôi bát mình. Và cái điều thứ hai nữa là mình ra đường mình ăn mặc nó lưỡng thà lưỡng thượng, có khi đó là cái cách mà mình làm cho người ta gọi là khổ nhục kế để mời gọi người ta cúng dường mình, nó rất là khó. Và tôi đã bị một lần như thế, tôi bị rầy như thế. Một lần đó tôi về Sài Gòn, đi Hà Nội với một số quý ni sư. Quý ni sư đó rất là thương quý mình, mua vé đi cơ cho mình đi. Thấy mặc cái áo, mang đôi dép cũ, cái rầy, thầy ăn mặc thế này đâu có được. Cái mình nói mình người tu rồi, sống đời sống giản dị đạm bạc mà. Quý ni sư nó không phải đâu thầy. Thầy làm như thế đó là cái cách thầy làm tiền người ta, chứ không phải là đạm bạc đâu. Thầy làm vậy cái Phật tử nó thấy ta thương, ta cúng dường thầy. Đó là một cái hình thức làm tiền đó. Thầy phải cẩn thận lại về cách ăn mặc của thầy. Và thưa các vị, mình chia sẻ điều đó để cho các vị lưu ý là có những cái đạm bạc từ bên ngoài rất là hình thức, cố tình làm đạm bạc. Có những cái đạm bạc từ trong trái tim của ta, cái đó mới là quan trọng. Các vị lưu ý, đạm bạc nó khác với bằng hàng. Đạm bạc mà không phải lượng thượng, đạm bạc nhưng mà trang nghiêm, đàng hoàng. Và cái quan trọng là đạm bạc từ trong tâm hồn. Thưa quý thầy cô, là đời sống trong tâm thức của mình mà nó sạch đẹp, nó có nhiều không gian, thì các vị sẽ rất là dễ dàng biểu hiện nó ra bên ngoài đời sống của các vị ngay à. Các vị ăn, các vị mặc, các vị trang trí một cái phòng, nơi chốn các vị ở. Trong thiền môn á, người ta không cần đánh giá vào cái sự tu hành của anh ngồi thiền từng đêm. Người ta nhìn cái sinh hoạt của anh trong căn phòng của anh, thấy cách anh xếp cái tập để cái viết, uống ly nước để xuống, người ta đánh giá được cái khả năng thực tập giỏi hay không của các anh rồi. Mình làm cho cái không gian đời sống của mình nó thoáng đãng, nó sạch đẹp, cũng có nghĩa là từ trong tâm hồn của anh nó thoáng đãng, nó có nhiều không gian, nó đẹp từ bên trong. Nó liên hệ rất là nhiều mặt như thế. Và mong rằng các vị hãy làm được hai điều. Điều thứ nhất là rất kiệm đức. Mình nên nhớ là một trang giấy nó tốn bao nhiêu cây rừng, nó có mặt từ thế kỷ thứ 13, từ những ngày đầu của người Trung Hoa, họ chế tác và phát minh ra loại giấy. Và sau đó một nhóm người Mông Cổ xâm lăng đất nước Trung Hoa, bắt một số thợ thiền người Trung Hoa về cái vùng Á Rập. Và từ đó những người thợ giấy kia mới mang cái công nghệ làm giấy này truyền qua châu Âu. Và nó đi một vòng như thế, để tới hôm nay nó thành những trang giấy trắng như thế này, cho có cái điều kiện chúng ta ghi chép chữ nghĩa. Cho nên mình hãy cẩn trọng tiết kiệm từng cái món rất là nhỏ. Một ly nước uống, một trang giấy viết, vân vân, đều là của tiền của thập phương thí chủ là một. Công sức của vạn hữu tạo thành, công sức của đất trời tạo thành, chứ không phải là một con người có thể làm được. Cho nên mình hãy rất là tiết kiệm. Và người mà kiệm đức bao nhiêu thì người đó sẽ thành công trong đạo lớn bao nhiêu. Điều thứ hai là đời sống chúng ta, ta hãy thể hiện sự đạm bạc. Đạm bạc từ bên ngoài cái ăn, đến cái mặc, đến cái hành xử. Và nhớ rằng người nào sống đời sống đạm bạc thì người đó là những vị thầy trong tương lai trở thành bậc đức hạnh. Và cái đạm bạc sâu sắc hơn hết là ta làm được nó từ trong trái tim ta, trong lòng ta. Mình có được đời sống đạm bạc, tức khắc là không gian của tâm thức mình rất là rộng, rất là mênh mông. Rộng và mênh mông có nghĩa là lòng mình nó thoáng đãng vô cùng, nó không chứa chấp những điều nhỏ nhặt của lợi, của danh, của buồn phiền, của thị phi, của ganh tị gì cả. Mình sống rất là thanh thản trong đạo. Và cuộc đời tu của mình mỗi một ngày một tiến bộ rất là dễ. Bây giờ mình dừng lại cho các vị 5-3 phút. Các vị không thấy gì hỏi. Lâu nay quý sư cô thuộc lòng hết chứ. Bữa nào mình sẽ có những câu hỏi gợi ý cho các vị viết bài. Chiều nay mình có một câu hỏi.
Tại vì thầy cô viết bài cho mình kiểm tra thử.